Tạo hóa chi môn, chương 884, Mê Thạch Lâm, góc truyện audio.com, Ninh Thành vừa đi rơi, này vốn là không rõ, không chịu nổi đệ nhất Nại Hà Kiều thì càng là không rõ. Người mặt rết độc tiến lên, chỉ có một chút rất nhỏ nghiền nát thanh âm, đệ nhất Nại Hà Kiều liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn phía sau lần thứ hai đuổi theo tới người mặt rết độc, Ninh Thành lại thở phào nhẹ nhõm. Tế xuất đệ nhất Nại Hà Kiều cho dù là mượn Thất Kiều giới thư, hắn tiêu hao cũng là khó có thể tưởng tượng. Cũng may hắn lại cũng không cần phải tiêu hao tinh nguyên cùng thần thức bỏ chạy, tinh không luân chỉ cần truy nghiêu khống chế, sau đó thiêu đốt đống lớn thần tinh là được. Đem tinh không luân giao cho truy nghiêu khống chế sau đó, Ninh Thành còn cố ý quan sát một cái phía sau truy sát tới được người mặt rết độc. Nửa ngày sau đó, Ninh Thành yên lòng, người mặt rết độc tốc độ mặc dù nhanh, tinh không luân tốc độ cũng không so với người mặt rết độc chậm, hai người tốc độ cơ hồ là không sai biệt lắm. Điều này làm cho Ninh Thành rất là yên tâm, chỉ cần người mặt rết độc đuổi không kịp tinh không luân, thời gian dài tinh không luân chung quy sẽ bỏ rơi người mặt rết độc. Trở lại buồng nhỏ trên tàu, Ninh Thành nhớ lại người mặt rết độc truy sát trước khi tới, hắn nhìn thấy cái thân ảnh kia. Cái thân ảnh kia cùng sư Quỳnh Hoa quá giống, cơ hồ là giống y hệt nhau. Bất quá bây giờ Ninh Thành hồi tưởng lại, cảm giác được không phải là Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa cùng Lạc Phi tách ra thời điểm mới tu vi gì? Trong thời gian ngắn, Quỳnh Hoa hẳn là không có thể trở thành vĩnh hằng cảnh tu sĩ, tiến vào thái tố bí cảnh. Cho dù là dùng thần tinh tu luyện, tu vi tiến bộ cũng không có khả năng có nhanh như vậy. Vô luận là không phải là, hắn nhất định phải tìm được cái này nữ tu nhìn xem thấy rõ ràng. Tạm thời đem chuyện này bỏ xuống, Ninh Thành không để ý tới nữa, phía sau điên cuồng đuổi theo không muốn người mặt rết độc, đem y phục trên người toàn bộ cởi ra, thần thức ở trên người không ngừng lục soát. Hai canh giờ sau đó, Ninh Thành phải đem trên người hết thảy quần áo đều thiêu hủy. Hắn căn bản là không cách nào tìm được bất luận cái gì cái khác ấn ký, chỉ có thể thiêu hủy quần áo. Sau đó tiếp tục trốn, người mặt rết độc dường như không giết Ninh Thành thề không bỏ qua. Theo đuổi đủ một tháng, vẫn không có dừng lại, chính như Ninh Thành dự liệu bình thường giống nhau, một tháng trôi qua sau đó, người mặt rết độc có chút dần dần đuổi không kịp tinh không luân. Thời gian một tháng, Ninh Thành sớm đã đem tu vi khôi phục. Đáng tiếc là, dù cho hắn tu vi khôi phục có người mặt rết độc ở phía sau truy sát, hắn cũng không cách nào dưới đi tìm thần linh thảo. Đậu mué, lão gia tên này hẳn là điên rồi. Ta đều thiêu đốt gần 50 vạn thần tinh, tên này còn ở phía sau truy sát. Tên ngu ngốc này, chẳng lẽ không biết nó đuổi không kịp sao? Thấy Ninh Thành đi tới, Truy Nghiêu tức giận nói. Nó có thể ở tinh không luân tinh vòng lên nhìn ra, người mặt rết độc vẫn còn đang phía sau. Ninh Thành cười cười, lấy ra một đống trận bàn giao cho Truy Nghiêu, một hồi đem tinh không luân giao cho ta khống chế, người đem những thứ này trận bàn không ngừng ném ở phía sau là được. Ninh Thành giao cho Truy Nghiêu tất cả đều là hắn luyện chế ngăn cản trận bàn, mặc dù những thứ này trận bàn mỗi một cái đều không thể ngăn cản người mặt rết độc một hơi thở thời gian, nhưng những thứ này trận bàn chân chính tạo tác dụng không phải là ngăn cản. Mà là để cho người ta mặt rết độc không? Góc truyện audio.com, cách nào nối liền đuổi theo Ninh Thành, từng cái một trận bàn bị Truy Nghiêu ném xuống, người mặt rết độc tốc độ càng là chậm lại. Đây không phải là trận bàn ngăn cản tác dụng, mà là bởi vì đi tới trên đường hơn những thứ này trận bàn, người mặt rết độc tốc độ không cách nào phát huy đến lớn nhất. Mà tinh không luân ở Ninh Thành dưới sự khống chế tốc độ lại tăng một mảng lớn. Này trường bị tiêu dưới, người mặt rết độc rất nhanh thì bị Ninh Thành vứt bỏ. Một ngày sau, Ninh Thành thần thức giữa đó sớm đã không còn người mặt rết độc bất kỳ khí tức gì. Vì phòng ngừa người mặt rết độc còn có thể đuổi theo, Ninh Thành tiếp tục khống chế tinh không luân phi hành nửa tháng thời gian, lúc này mới dừng ở một chỗ rừng đá trong chỗ sâu. Sở dĩ ở chỗ này dừng lại, là bởi vì Ninh Thành thần thức ở chỗ này tựa hồ bị mê hoặc. Ninh Thành cũng cảm thấy thái tố bí cảnh khổng lồ, hắn khống chế tinh không luân phi hành 1-2 tháng, cũng không có phát hiện mình đi vòng vèo. Đem tinh không luân thu hồi, Ninh Thành rơi vào trong phiến rừng đá này. Này phiến rừng đá rất là cổ quái, chiều cao bất ngờ thạch phong san sát, cao đều biết trăm thậm chí mấy ngàn trượng, cao thấp chỉ có vài cm. Đứng ở rừng đá ở giữa, Ninh Thành thật giống như đi tới một cái tràn đầy măng rừng trúc bình thường giống nhau, khắp nơi đều là mọc ra cao thấp măng. Này rừng đá giữa ngoại trừ thạch phong bên ngoài không còn có thứ khác, ngay cả một cây cỏ nhỏ Ninh Thành cũng không có nhìn thấy, theo lý thuyết loại địa phương này thần linh khí hẳn là rất là thiếu thốn mới đúng. Ninh Thành hết lần này tới lần khác ở chỗ này cảm nhận được nồng nặc vô cùng thần linh khí, đây là một cái vô cùng thích hợp chỗ tu luyện. Ninh Thành rất là thật nhanh, bởi vì nơi này không có một cây thần linh thảo. Ở Thái Tố bí cảnh giữa, loại này thần linh khí nồng nặc địa phương, không có thần linh cây cỏ, nói ra căn bản cũng không có người tin tưởng. Ninh Thành thần thức mở rộng đi ra ngoài, tỉ mỉ tìm một phen, chính là không có phát hiện bán cây thần linh thảo. Rất nhanh Ninh Thành liền cảm thụ được nơi này ngoại trừ nồng nặc thần linh khí bên ngoài, còn có một loại âm hàn khí tức. Bởi vì tu luyện qua thất kiều thần thông, Ninh Thành đối với âm hàn khí tức cũng không xa lạ gì. Bất quá hắn không thích lắm loại khí tức này, cũng không muốn ở lại chỗ này. Chuẩn bị rời đi nơi này sau đó, Ninh Thành phát hiện không đúng, hắn cư nhiên đi không đi ra. Thần thức của hắn không cách nào tạo biến cái này rừng đá, nơi này căn bản cũng không có bất luận cái gì phương hướng. Ninh Thành tỉnh táo lại, huy động thiên vân cánh. Rất nhanh hắn liền lần nữa rơi xuống, rừng đá cấm khoảng không cấm chế so với Thái Tố Khư quảng trường mạnh hơn, hắn không cách nào bay đến cao hơn địa phương. Mà ở rừng đá giữa phi hành, vẫn là không hề phương hướng. Ninh Thành hoàn toàn hiểu được nơi này là một cái thiên nhiên mê trận. Thiên nhiên mê trận hắn có thể tiến đến, nhưng không cách nào đi ra ngoài. Mình ở mê trận ở giữa, Ninh Thành không chút kinh hoàng. Hắn vốn chính là một cái thần trận sư, dù cho hiện tại hắn đã không còn trận văn, muốn từ nơi này mê trận giữa đi ra ngoài, chắc cũng là có thể làm được. Đáng tiếc không có đem cái kia ngu xuẩn giết độc dẫn tới nơi này, bằng không độc kia ngô khẳng định cũng sẽ bị mê trận vây khốn, không cách nào chạy trốn. 5 ngày sau đó, Ninh Thành đình chỉ con ruồi không đầu bình. Gocchuyenaudio.com Thường vậy tán loạn, hắn trận đạo tri thức ở chỗ này hoàn toàn không dùng được. 5 ngày trôi qua, hắn ngay cả cái này mê trận bên góc rừng cũng không có mò lấy. Duy nhất có thể đoán được chính là cái này trận là một cái thiên nhiên mê trận. Răng rắc một tiếng, lại là một đống người cốt bị Ninh Thành đạp phải dưới chân. Mấy ngày qua, hắn tại đây rừng đá giữa đạp phải bộ xương cũng không phải một lần hai lần. Dưới tình hình chung, hắn đạp phải hài cốt đều là kiểm tra một chút này hài cốt trên người có còn hay không nhẫn, có nhẫn mà nói, hắn đều thu tập sau đó tiếp tục tìm kiếm trận môn chỗ. Mấy ngày xuống tới cũng bị hắn nhặt được 2 cái nhẫn thế nhưng lần này đạp phải hài cốt lại làm cho Ninh Thành ngừng lại. Bị hắn đạp phải khô lâu là một người nam tu, bộ xương khô y phục trên người rất hoa lệ tinh mỹ. Hơn nữa còn là hoàn hảo vô khuyết. Thậm chí ngay cả bụi đất cũng không có thể dính ở phía trên, có thể thấy được một bộ này quần áo cũng là đỉnh cấp pháp bảo. Để cho Ninh Thành kinh dị không phải là y phục này, mà là hắn này hài cốt. Thất lạc ở mà xương cốt tàn mát ra nhàn nhạt màu vàng, thậm chí còn có hơi yếu đạo vận ở chung quanh lưu truyền. Ninh Thành thần thức vừa cẩn thận ở khô lâu này trên người quét một lần, vững tin tu sĩ này là thật ngã xuống rớt. Một lát sau, Ninh Thành ánh mắt rơi vào tu sĩ trong tay nhẫn thượng. Cho dù là Ninh Thành cũng chưa từng thấy qua như vậy tinh mỹ nhẫn. Rõ ràng tại đây đầu khớp xương ngón tay thượng lại có một loại nhàn nhạt bảo thạch màu lam quang mang. Nhìn qua thật giống như lam thiên điểm giữa chuế một vì sao bình thường giống nhau. Ninh Thành cúi xuống, muốn đem cái giới chỉ này lấy xuống. Đang ở tay hắn muốn đụng tới nhẫn thời điểm, một cái thanh âm yếu ớt truyền đến, ta còn chưa chết rơi, ngươi liền muốn đoạt đồ của ta sao? Ninh Thành lại càng hoảng sợ, hắn nhanh chóng lui ra phía sau tay mở ra trường thương đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Ngươi không cần lo lắng, ta đối với ngươi không có uy hiếp, nguyên thần của ta suy yếu tới cực điểm. Trước chỉ dùng để bí pháp để cho nguyên thần chết giả. Nếu không phải là ta ngươi đều tỉnh không được, bộ xương khô thanh âm yếu ớt lần thứ hai truyền ra. Ninh Thành thần thức quét tới quả nhiên cảm nhận được một tia nguyên thần ba động. Một cái còn không có ngã xuống tu sĩ nằm ở chỗ này. Ninh Thành còn không có ý tứ đi nhặt người khác nhẫn. Dù cho mình biết mình đi nhặt nhẫn tu sĩ này cũng không cách nào phản kháng, hắn cũng làm không được loại chuyện này. Thấy Ninh Thành cũng không có bước tiếp theo động tác bộ xương khô dường như hơi thở phào nhẹ nhõm nói chúng ta làm thương lượng xong không tốt. Người cứu ta một cái ta cho người biết đi ra biện pháp. Đương nhiên, có thể không thể đi ra ngoài ta cũng không biết miễn cho đến lúc đó ngươi nói ta lừa ngươi. Cảm thụ được cái này bộ xương khô nói là lời thật Ninh Thành trong lòng lập tức liền nổi lên hào cảm. Nếu mà cái này bộ xương khô nói biện pháp của hắn khẳng định có thể đi ra ngoài trước để cho mình cứu hắn, hắn biết dùng một loại khác thủ đoạn cho nhau chế ước. Thấy Ninh Thành không nói gì, khô lâu này cho rằng Ninh Thành muốn hắn nhẫn cho nên không muốn, dứt khoát tiếp tục nói, vào Thái Tố Mê Thạch Lâm, sinh cơ hội rất nhỏ. Người có thể đi vào nơi này đến, hẳn là Thái Tố bí cảnh lại mở ra sao? Có thể nói nơi này trừ ta ra, không ai có thể biết Thái Tố Mê Thạch Lâm. Gocchuyenaudio.com, phải làm thế nào đi ra ngoài, nếu mà ngươi muốn chiếc nhẫn của ta ta có thể cho ngươi. Kỳ thực ta bên trong chiếc nhẫn cũng không có bao nhiêu thứ tốt. Ninh Thành thừa nhận cái này bộ xương khô nói rất đúng, hắn nghi ngờ hỏi, ngươi là lần trước thái tố bí cảnh mở ra thì vào. Lần trước, bộ xương khô lặp lại một câu, liền an tĩnh lại. Qua mấy phút sau, hắn mới thở dài nói, ta ngủ ở nơi này có lục vạn năm trước ta trọng thương trốn vào cái chỗ này, ở bên trong đi vòng vo mấy vạn năm, cũng tìm được rất nhiều nhẫn, đã biết tình huống nơi này. Chỉ là nơi này thần linh khí tuy rằng dày đặc nhưng không cách nào hấp thu tu luyện, ngươi xem một chút xung quanh không có có thần linh thảo, liền biết là chuyện gì xảy ra. Ninh Thành nghe đến đó, lập tức liền hấp thu một tia thần linh khí thử xem một chút. Lập tức hắn liền ngừng lại, không có thể hấp thu thần linh khí không phải là nhằm vào hắn. Hắn hoàn toàn có thể hấp thu nơi này thần linh khí, đem chuyển làm tu vi của mình. Đây cũng là huyền hoàng vô tướng công pháp tạo thành, bất quá Ninh Thành cũng không có nói ra đến. Bộ xương khô tiếp tục nói, ta ở tổn hao rơi hết thảy tài nguyên sau đó, chỉ có thể dùng bí pháp chết giả. Nếu như không có người đến xúc động ta, khả năng ta vĩnh viễn cũng không cách nào đã tỉnh. Ninh Thành lấy ra hai gốc cây bồ đỉnh thiên nha cùng một đống thần tinh ném cho bộ xương khô nói, không có đan dược nơi này có hai gốc cây khôi phục thân thể cao cấp thần linh thảo chính ngươi khôi phục một chút sao. Cái này bộ xương khô chỉ là mất đi cơ thể, nguyên thần suy yếu mà thôi, thậm chí ngay cả thân thể bị hủy cũng không tính, bởi vì hắn còn có bộ xương ở. Bồ đỉnh thiên nha là cao cấp thần linh thảo chuyên môn khôi phục thân thể dùng, lại có một đống thần tinh, Ninh Thành tin tưởng hắn có thể rất nhanh khôi phục. Bộ xương khô sững sờ nắm hai gốc cây thần linh thảo cùng một đống thần tinh, dĩ nhiên không biết làm sao. Hắn chưa từng thấy qua Ninh Thành người như vậy, ngay cả điều kiện cũng không có nói thỏa, liền lấy ra cao cấp thần linh thảo giúp hắn khôi phục thân thể. Bồ đỉnh thiên nha chân quý, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, đây là không thua gì bình thường giống nhau đạo quả tồn tại. Cho dù là giữa thái tố bí cảnh cũng không thấy nhiều. Các bằng hữu ngủ ngon, cách chương.